Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 82 với đề tài Nếu các ngươi chẳng ăn năn, phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cũng lúc ấy, có mấy người ở đó thuật cho Đức Chúa Giêsu nghe về việc Phi-lát giết mấy người Galilee lấy huyết trộn lộn với của lễ họ. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: Các ngươi tưởng mấy người đó vì chịu khốn nạn dường ấy có tội lỗi trọng hơn mọi người Galilee khác sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Song nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. Hay là 18 người bị tháp Siloe ngã xuống đè chết kia, các ngươi tưởng họ có tội lỗi trọng hơn mọi kẻ khác ở thành Jerusalem sao? Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Ngài lại phán thí dụ này: Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình, đến hái trái mà không thấy, bèn nói cùng kẻ trồng nho rằng: Kìa, đã 3 năm nay ta đến hái trái nơi cây vả này mà không thấy, hãy đốn nó đi, cớ sao nó choáng đất vô ích. Kẻ trồng nho rằng: Thưa Chúa, xin để lại năm này nữa, tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, có lẽ về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu kể ẩn dụ nào sau khi đã dạy dỗ về sự ăn năn cho đoàn dân đang nghe Ngài? Câu hỏi thứ hai: Câu chuyện ẩn dụ về cây vả trong vườn nho do Chúa kể có liên hệ thế nào với dân tộc Do Thái? Câu hỏi thứ ba: Hình ảnh cây vả trong câu chuyện Chúa kể có liên hệ gì với đời sống cơ đốc nhân không kết quả? Chúng ta được nhắc nhở điều gì qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Đức Chúa Giêsu kể ẩn dụ nào sau khi đã dạy dỗ về sự ăn năn cho đoàn dân đang nghe Ngài? Qua Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 5, chúng ta đã học với nhau phần đầu của câu chuyện có mấy người kể về việc quan tổng đốc Phi-lát giết mấy người Galilee khi họ đang dâng sinh tế trong đền thờ. Đức Chúa Giêsu thấy rõ tâm địa và ẩn ý của mấy người kể câu chuyện ấy. Họ đang tự hào với Chúa rằng họ không phạm tội như mấy người Galilee kia đâu. Bằng chứng là họ đang sống bình yên. Và cũng vì thế nên những lời dạy của Chúa về sự ăn năn vì ngày cuối cùng sắp đến chẳng có ý nghĩa gì với họ. Chúa đã dạy dỗ mấy người này cùng với đoàn dân một bài học quan trọng trong câu 5. Ta nói cùng các ngươi, không phải. Nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Tiếp theo lời dạy trên, trong Phúc Âm Luca chương 13 từ câu 6 đến câu 9, Đức Chúa Giêsu bèn kể một ẩn dụ để nhấn mạnh và làm sáng tỏ thêm về lòng nhân từ nhịn nhục của Đức Chúa Trời chờ đợi mọi người ăn năn. Ngài kể rằng có một người trồng cây vả trong vườn nho rồi giao cho người chăm sóc, và hàng năm chủ vườn đến thu hoạch trái. Thế nhưng trải qua đã 3 năm, người chủ đến tìm trái nơi cây vả để hái mà không tìm được một trái nào, vì cây vả chẳng chịu đơm bông kết trái. Người chủ vườn quyết định đốn bỏ cây vả vì thấy cây vả choáng đất của vườn nho vô ích. Nhưng qua lời cầu xin của người trồng nho, nên người chủ gia hạn thêm cho cây vả 1 năm nữa. Trong năm đó, người trồng nho sẽ đào đất xung quanh nó, rồi đổ phân vào. Câu 8. Với hy vọng cây vả sẽ ra hoa, kết quả. Nhưng nếu sau thời gian gia hạn đó mà cây vả cũng vẫn chẳng ra trái, thì chắc chắn sẽ bị chủ vườn đốn bỏ. Câu hỏi thứ 2. Câu chuyện ẩn dụ về cây vả trong vườn nho do Chúa kể có liên hệ thế nào với dân tộc Do Thái? Trong câu chuyện Chúa kể, người chủ vườn nho là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cây vả là hình ảnh của dân tộc Do Thái. Cây vả năm này qua năm nọ choáng đất mà không chịu ra trái, thì cũng vậy, dân Chúa là dân tộc chọn lựa của Ngài. Nhưng cho đến nay, họ luôn sống sai trật, tội lỗi, chẳng hề kết quả gì cho Chúa. Họ không hề có những việc làm công chính nào và cũng không có lòng ăn năn tội lỗi của họ. Thế nhưng họ lại tự hào họ công bình, khác nào mấy người kể câu chuyện những người Galilee bị quan tổng đốc Phi-lát giết cho Chúa nghe, để chứng tỏ họ công bình, không cần ăn năn vậy. Sự cứng lòng của họ giống như cây vả được ưu tiên trồng và chăm sóc trong vườn nho, nhưng lại không hề ra trái cho chủ. Chúng ta thấy cây vả trong ẩn dụ Chúa kể đã nhận được nhiều cơ hội. Thứ nhất là cây vả mà lại được đặc ân trồng trong vườn nho, không phải là nơi của nó. Cũng như dân Israel được Chúa chọn giữa muôn dân để làm một dân thuộc riêng về Ngài, nhận hưởng những đặc ân vô giá Chúa ban cho. Điều tiếp theo là cây vả đã trải qua thời gian 3 năm mà vẫn không ra trái cho chủ, nhưng vẫn còn được chủ cho tiếp tục ở trong vườn nho. Dân Do Thái cũng vậy, qua một thời gian dài sống trong tội lỗi mà chẳng chút ăn năn. Điều cuối cùng là cây vả vẫn được người trồng nho xin gia hạn thêm 1 năm nữa, và cây vả sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt của người trồng. Họ sẽ vun gốc, bón phân với mong muốn là được thấy cây mình đã trồng ra hoa, kết quả. Một số nhà giải kinh giải thích rằng người làm vườn nho là hình bóng của Đấng Christ. Ngài đang nài xin cha trì hoãn phạt để dân tộc chọn lựa của Chúa có cơ hội ăn năn. Tuy nhiên, sự trì hoãn không phải là vô thời hạn. Người làm vườn nho thưa với chủ vườn nho trong câu 8 và câu 9 như sau. Thưa Chúa, xin để lại năm nay nữa. Tôi sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào. Có lẽ sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Câu hỏi thứ 3. Hình ảnh cây vả trong câu chuyện Chúa kể có liên hệ gì với đời sống cơ đốc nhân không kết quả? Chúng ta được nhắc nhở điều gì qua bài học này? Ai cũng biết một cây trồng nhận được sự chăm sóc đầy đủ nhưng không kết quả là cây chẳng đem lại ích lợi cho chủ. Bài học về cây vả không hề ra trái chẳng những liên hệ đến dân tộc Do Thái ngày trước, nhưng chúng ta cũng có thể liên hệ cây vả trong thí dụ của Đức Chúa Giêsu kể với đời sống của mọi chúng ta là cơ đốc nhân ngày nay. Chúng ta vốn là những tội nhân xấu xa và chống nghịch Chúa, không xứng đáng chút nào trong nước Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cũng nhận được nhiều đặc ân và cơ hội như cây vả kia, một tội nhân đáng chết mà lại được gia nhập vào đại gia đình của Đức Chúa Trời. Và khi được sống trong đời mới, Chúa cũng kiên nhẫn chờ đợi ngày chúng ta kết quả, được trưởng thành giống Chúa. Nhưng nhiều khi chúng ta vẫn như con đỏ, sống theo thế gian và không vâng lời Ngài. Chúa vẫn kiên trì chờ đợi chúng ta thay đổi, nhưng điều cần nhớ là sự chờ đợi của Chúa luôn có giới hạn. Chúng ta không thể nào cứ sống mãi trong tình trạng không kết quả trong nhà Chúa, vì cơ hội sẽ qua đi. Lời cảnh báo của Chúa thật rõ ràng. Ta nói cùng các ngươi, không phải, nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy cũng sẽ bị hư mất như vậy. Vậy mà điều đáng buồn là con người nói chung và một số cơ đốc nhân nói riêng vẫn cứ sống trong tội lỗi, vì cho rằng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Chúa Giêsu sẽ trở lại. Trong những ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt, ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. theo thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, từ câu 3 đến câu 4. Tuy nhiên, người làm vườn nho xin chủ trì hoãn thêm một thời gian có giới hạn là một năm, và chỉ một năm mà thôi. Về sau nó sẽ ra trái, bằng không Chúa sẽ đốn. Thì cũng vậy, câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ cho những kẻ dèm chê không chịu ăn năn là: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán. Đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em phải nên thánh và tinh kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, từ câu 9 đến câu 11. Qua bài học này, chúng ta được Chúa nhắc nhở đời sống của chính mình trong những ngày sau rốt. Tiên tri Jeremy đã cho thấy hình ảnh một cây có kết quả là biểu tượng của đời sống tinh kính. Ông nói trong Jeremy chương 17, câu 7, câu 8 như sau: Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy. Ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì mà cứ ra trái không dứt. Đây cũng là điều Đức Chúa Trời mong muốn nhìn thấy nơi con dân Ngài và trong mỗi chúng ta, một đời sống kết quả cho Chúa. Hãy nhớ rằng cơ hội không mãi chờ chúng ta. Chủ vườn nho chắc chắn sẽ đốn cây nào không hề kết quả cho Chúa, dù đã nhận được nhiều đặc ân cùng sự chăm sóc như lời Chúa đã khẳng định. Cái búa đã để kề gốc cây, hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm. Theo Phúc Âm Luca chương 3, câu 9. Đặc biệt trong câu chuyện Chúa kể, người làm vườn hứa trong một năm nữa, ông sẽ đào đất xung quanh nó rồi đổ phân vào, để mong cây vả ra trái cho chủ. Hình ảnh này cũng nhắc nhở chúng ta về lời hứa mỗi khi giữ thánh lễ tiệc thánh, sẽ rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến, để nhiều người được nghe tin lành và ăn năn. Không những chúng ta phải ăn năn và sống kết quả cho Chúa, nhưng cũng phải có trách nhiệm, phải rao truyền sự cứu rỗi khắp muôn dân để ngày của Chúa mau đến. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 13, từ câu 1 đến câu 9, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 83 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi ưa thích chối phu quan ca từ lúc thoát đi đường tôi. Ngợi vua yêu tôi huyết bao lưu ra bởi ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giê-xu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giê-xu. Từ lúc chính tôi được cứu, trọn đời quyết xe giang rao danh Giê-xu. Mừng thay tôi có Giê-xu trong tâm, từ lúc thoát ly đường tôi làm theo ý Chúa hướng phước cao tâm bởi ơn Giê-xu chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, từ khi Giê-xu buông tha lòng ngựa tôn cao danh Giê-xu. Từ lúc tôi được cứu, trọn đời quyết xe gian rao danh Giê-xu.